This is KBDT from Highland Park, Texas.
Xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn và cũng là đương kim thị trưởng thành phố Hampton City. Thưa quý vị, như thường lệ thì chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Nếu quý vị có những vấn đề xảy ra trong cuộc sống từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ và quý vị muốn được tiến sĩ chú Trương Minh Ẩn hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị thì quý vị có thể gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943 214-341-5943. Từ đài 1160 em Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Trương Minh Ẩn.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả của 1160 em và Dũng Nghiêm.
Dạ, thưa chú thì từ sáng giờ chú có bận biểu gì nhiều không thưa chú?
9 giờ đi bác sĩ lấy máu, 11 giờ họp cho tới 1 giờ. Một buổi họp thì ăn cơm trưa rồi luôn, nhưng mà cũng đông lắm, 300-400 người. Rồi 2 giờ làm đây thì 6 giờ chiều có buổi họp của thành phố và cũng như dân chúng với cái sở thí dụ mà cái đám gọi là Tarrant County Appraisal District đó, tức là những người mà nó định giá nhà mình tăng mỗi năm. Nó cũng bận rộn một ngày mà đi bốn nơi cũng mệt.
Dạ, cảm ơn chú. Thưa chú thì thời gian qua tại khu vực thành phố của chú nói riêng và những khu vực lân cận nói chung, chú có những cái điều gì cần chia sẻ đến quý khán giả không?
Trong khu vực trường học ở trên Đà Lạt thì hình như Louisville thì phải có vụ bắn hồi ngày hôm qua mà bắn một em học sinh 17 tuổi chết ngay trước cửa trường đó, Dũng Em. Yeah. Ngồi trong xe đó, Dũng Em có nghe không? Và cái người bắn đó là người 16 tuổi. Mà sở dĩ bắt được người này ngay tại chỗ là sau khi bắn, cậu này nhảy xe thì có một chiếc xe của mạnh thường quân rượt theo á, lấy được bản số xe, rồi hướng dẫn cảnh sát bắt cái cậu đó ngay sau khi đó. Thì ở đây á, cái câu chuyện này sẽ đưa ra đến vấn đề là mình nên làm gì. Chẳng hạn có cái người mà đuổi xe đây, nhiều khi họ là người đàn ông, họ có súng trên tay, họ cũng giống như tự vệ mà họ cũng muốn giúp đỡ để cho cái kẻ phạm tội bị bắt. Còn ví dụ như quý vị mà cảm thấy rằng tôi không có súng, tôi sợ sợ, tôi nghĩ rằng ấy, thì quan trọng nhất quý vị có thể lấy được cái bản số xe là quan trọng nhất. Nếu có thể rồi gọi ngay 911 cho cảnh sát để cho cảnh sát biết là đường chạy về hướng nào, thì đó là những cái giúp đỡ vấn đề tội phạm. Chứ còn quý vị mà nhiều khi mình thấy người đó bắn, biết bản số xe mà cứ chui vô nhà trốn, tôi không muốn liên hệ đây, quý vị biết không? Cái xã hội mà muốn được bình yên là mỗi người phải là một cái bổn phận trong đó, là khi mình thấy mình phải báo cáo cảnh sát. Nhưng mà có những cái chuyện mà thấy một nguy hiểm báo cảnh sát, mình cho cảnh sát hay là đừng có cho tên tuổi tôi ra ngoài vậy thôi. Nếu mà quý vị can đảm thì ra tòa chỉ mặt mà tôi thấy cái tên đó bắn, thì cái đó là còn hay nhất. Còn không thì cho cảnh sát biết là người nào là người bắn, thì văn phòng miễn lý sẽ có cách để đi từ từ đỡ hơn là đi tìm cái hung thủ. Đó là những cái quý vị quan trọng. Thì gần đây những vụ bắn chết người ở thành phố Chicago, rồi một nhân viên cảnh sát từng này bị bắn trong lúc ngồi trên xe đó, Dũng Em.
Yeah.
Đi tuần tiểu đó thì đậu xe đó thì một tên nhào lại bắn ông ta chết, ngồi trong xe bắn từ ngoài bắn vô. Thật ra cái xã hội bây giờ là giống như xã hội loạn, hiểu không? Do đó quý vị đi bầu cho ai là vị lãnh tụ quốc gia, là cái người mà giữ hòa bình, làm nền kinh tế tăng. Thì ở đây không cần nói, quý vị cũng đã biết từ 4 năm nay là thấy làm như cái vận mạng như thế nào á. Đời tổng thống Biden mà lên thấy sau chiến tranh khắp nơi cũng như thế nào. Rồi bão lụt, thiên tai, có thể vì Trung Cộng đi quýnh xứ này xứ kia, thành ra trời cũng phạt hay đó. Nó đủ chuyện hết á. Sống cái xã hội, đây là cái xã hội loạn nhất từ bao nhiêu năm nay. Bên nào cũng ghèm dùng vũ khí nguyên tử để tiêu diệt quá địa cầu hết. Nga Xô thì gặp cái ông tổng thống cũng khùng khùng, chọc tới nhiều khi thua trận là dám nhấn vũ khí nguyên tử lắm. Do đó, rồi ở trong thành phố chúng ta thì những cái người mà không có việc làm, những người có những cái hoàn cảnh mà giống như bế tắc, họ có thể làm liều. Do đó chúng ta đưa sống trong một cái xã hội mà chúng ta cần phải tế nhị. Và thứ nhất, đừng gây chuyện với ai. Thứ hai là khi quý vị lên xe nha, đường lái xe đó quý vị làm ơn lóc tìm tôi cái cửa. Có những cái loại xe cũ đó, model cũ đó, Dũng em, khi lên xe mình phải lóc, còn không nó không lóc. Do đó quý vị phải nhớ cẩn thận. Giống như có cái mới vụ cướp đây đó, không biết tiểu bang nào đó, có người gọi tôi thấy. Thì nó bắt con chủ xe nằm xuống ở ngoài đường đó, rồi nó vô cướp xe, cướp người luôn. Một người đứng đầu xe, người đứng chặn sau xe. Do đó quý vị cần phải thận trọng. Nếu quý vị sống trong những thành phố mà cảnh sát bị cắt bớt tiền, và hãy cắt bớt tiền, đương nhiên cắt bớt nhân viên của cảnh sát, thì đó là những thành phố mà những tên tội phạm nó hoạt lộng hành nhiều nhất. Còn thành phố nào có cảnh sát đầy đủ để bảo vệ quý vị thì quý vị có thể an toàn hơn. Thành ra quý vị biết không, nói tới những cái chuyện như vậy đó, thì tôi nhìn lại thấy rằng tại vì đồng bào Việt Nam mình nó không bao giờ đi tham dự những buổi họp của thành phố hết, Dũng Nghiêm. Chưa bao giờ, giống như chú làm thị trưởng đây, chưa bao giờ thấy một người nào tình nguyện mà lợi mà ngồi nghe buổi họp có nói gì cái gì đó, luôn cả những người trong thành phố. Thật ra họ không có kinh nghiệm gì, không hiểu gì đó. Do đó rất là quan trọng mình ở thành phố nào, mình cần phải tham dự những buổi họp để coi những chuyện gì xảy ra. Nó rất quan trọng, đừng để sau khi hội đồng thành phố quyết định rồi nói, ô tại sao làm vậy, từ mấy lâu nay tôi này kia. Tại vì mình không có đi họp, mình không có tiếng nói của mình. Quý vị biết không, tiếng nói của mình rất là quan trọng đối với hội đồng thành phố. Thành ra sẵn những cái dịp mà nói về loạn trên đất Mỹ, loạn trong thành phố, những nơi mình ra đi, đi ra khỏi nhà là đã thấy mất an toàn. Thì muốn cho có an toàn, quý vị phải tham dự những cái buổi họp thành phố. Ví dụ như vừa nói các cảnh sát, thì quý vị có thể đứng lên nói là chúng tôi không đồng ý các cảnh sát cắt những cái bộ phận nào chứ cảnh sát mà không nói cắt, thì nó có thể là áp phát hơn. Thành ra khuyên quý vị có thì giờ tại vì chú làm ở trong thành phố họ tầm là 12 năm rưỡi, 13 năm rồi Dũng em. Mà chú chưa bao giờ thấy một cái người Việt Nam nào bước chân vào thành phố ngồi nghe. Chỉ trừ khi chú mời lại thì có vài người ngồi chút rồi xong lát cũng đi. Do đó rất là quan trọng, thành phố là nơi mình ở, thành phố là nơi người ta làm được. Do đó tiếng nói mình chống, đối hay chấp thuận nó rất là quan trọng đối với một thành phố và cái sự sống gia đình mình.
Cảm ơn chú. Thưa quý thính giả, quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Nếu quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc cần sự tư hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến của chú Trương Minh Ẩn thì ngay từ đầu chương trình, thời gian còn rộng rãi thì quý vị có thể gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943 để chú Trương Minh Ẩn có thời gian giải thích cặn kẽ cho quý vị nha. Chứ nhiều khi gần đến cuối chương trình quý vị gọi vô thì không có đủ thời gian để giải thích cho quý vị. 214-341-5943. Thưa chú, thì nếu mà mình đi shopping á, mình đi chợ đổ xăng mà mình thấy có người nào đó gần mình, có vẻ khả nghi, lại gần cái xe mình, mà mình dĩ nhiên ta chưa làm gì hết, mình có nghi, có cảm giác là muốn cướp mình, cướp tiền bạc, tài sản của mình, thì nếu mà trong người mình đang có súng, mình có quyền dùng súng để tự vệ không?
Dạ không. Khi người ta chưa có hành động mình cũng là, nhưng mà ví dụ như họ tiến gần tới mình á, thì mình có thể bước vô xe, hiểu không? rồi lắp cửa lại để cái bơm xăng nó bơm vậy coi họ làm cái gì. Rồi còn nếu mà mình đứng ngay cái xăng đó thì tay sẵn cầm cái xăng đó, nếu nó cướp hoặc cái đầu xăng vô mặt đó là xịt xăng gì muốn làm gì làm. Tại vì khi mà mình cần cái tự vệ thì cái gì là vũ khí kế bên thì mình dùng nó làm vũ khí để tự vệ mình thôi. Thì, nhưng mà có, quý vị nhớ kỹ nha, cái người Trung Đông á, có một số người bây giờ ở bên Cali đã bị rồi, khi vừa sắp lại gần mình không biết họ xịt cái thuốc gì, họ búng cái thuốc gì mà họ nói cái gì mình nghe cái đấy hết. Thì chú đi Cali thì cái những người trong quán ăn á, gọi nói anh không biết đâu, ở đây á, nó dục cướp tiền người ta bằng cách nó dùng bùa mê thuốc lá gì tôi không biết. Nhưng mà đến khi sau khi nó lên xe rồi đây, bà này mới la lên tôi bị cướp, thành ra cẩn thận khi đổ xăng á, quý vị nhớ thường thường quý vị bị cướp á, là cây xăng lúc đó tối hù à, chỉ có mình quý vị hoặc là hai chiếc xe nó mới dám làm. Còn ví dụ như vô cái chỗ mà thiệt đông xe như QT rồi đó thì ít khi cái cơ hội đó mà bị cướp bóc. Và quan trọng nhất khi quý vị mở cửa đi xuống xe đó thì quý vị đứng bên chỗ cái cửa quý vị mà còn mở, nhưng mà phải nhấn cái chữ lock, lock là lock ba cửa kia đó Dũng Nghiêm. Đừng có để mình lo bên đây lo bóp xăng thì bên kia mở cửa lấy đồ mình, hoặc là nó lục lạo trong xe có súng có tiền có bạc. Do đó lúc nào cũng vậy á, xuống xe chìa khóa lúc nào trong túi, nhấn cửa lock, nhưng mà cái cửa chỗ người lái xe là nên mở, mình đứng ngay vào khoảng đó thì nó an toàn hơn. Dạ, cây xăng, cái bình bơm xăng vẫn nằm trên tay mình. Ok.
Dạ, cảm ơn chú. Thưa chú, thì cách đây cũng vài ba tuần thì Dũng Nghiêm có đọc một cái tin tức thì nói là có một người đột nhập vào nhà và khi thấy chủ nhà có súng thì đã bỏ chạy, nhưng mà chủ nhà lại cầm súng rượt theo nhưng mà chưa kịp bắn thì kẻ gian lại quay ngược lại bắn chết chủ nhà. Thì dĩ nhiên lúc đó trên mạng xã hội, trên báo chí thì cũng có nhiều luồng ý kiến. Có người thì nói rằng vì chủ nhà tự vệ nên rượt theo kẻ gian, có người thì lại bảo là kẻ gian đã chạy rồi nhưng mà chủ nhà lại rượt theo nữa nên kẻ gian bắn lại chủ nhà để tự vệ. Thì thưa chú, thì qua cái tin tức này thì chú có thể cho mọi người
biết là... đối với luật lệ Texas thì khi mà nó có nhiều tiểu bang, khi mà cái nguy hiểm không còn á thì mình không nên được theo. Nhưng mà ở đây á, tình trạng nó tùy cái hoàn cảnh, cái hiện trường là ông này rượt là lý do gì để rượt. Còn đúng ra đó, khi mình cái cậu đó vô nhà cướp là đó là tên tội phạm. Nếu mà mình có khả năng, mình nói mình có súng, tôi muốn rượt theo để tôi bắt ông này giao cho cảnh sát thì chả có gì sai cả, hiểu không? Do đó cái comment của xã hội thì nó có hai loại người, một loại người thuận và một loại người chống. Cái chống là những cái gì mình làm mà cảm thấy chói mắt người ta chống thì thôi. Nhưng mà ở mỗi tiểu bang nó có luật lệ khác nhau. Chẳng hạn như tiểu bang của Florida, khi mà nó ép mình vô tới đường cùng rồi, hay là bất cứ tiểu bang nào cũng vậy, khi ép vô đường cùng mình không có lối thoát thì đương nhiên mình phải dùng súng. Ok. Do đó cái người mà bước chân vô nhà mà nếu vừa chạy ra đó thì người chủ nhà dùng vũ khí thì cũng không có gì mà sai cả. Nhưng mà nếu mà đối với chú á, mà tên nó vượt đi được rồi á, thì chú bỏ xe chạy đi rồi gọi cảnh sát lại báo cáo. Nhưng mà nếu mà vô đây nó đã hành hung người gia đình thấy rõ ràng thì đối với chú có súng là chú được tới cùng. Thành ra cái comment trên mạng xã hội thì mỗi người khác nhau, nhưng mà ở tiểu bang nào mình phải tuân theo cái luật lệ của tiểu bang đó về vấn đề dùng súng.
Thưa chú, thì có một người nói là họ nhận được một cái tích cực về tội mà bị cảnh sát bắn tốc độ đó, về cái over limit đó, tức là chạy 30 mai mà chạy đến 45 á, nhưng mà gửi về đúng tên mình nhưng mà cái bản số xe cũng như model xe thì không phải của mình. Thì vị này hỏi là nếu không phải của mình thì mặc kệ luôn hay là mình phải ra tòa để chứng minh là đó không phải của mình?
Ra tòa chứng minh, tại vì tên á, bị tích cực là tên mình, hiểu không? Còn cái số xe không phải số xe mình á thì cảnh sát không cần biết là xe này của ai khi nó ghi đó. Nhưng mà ra tòa đó thì thường thường ở ngoài tòa đó thì cái văn phòng mà gọi là cái ông prosecutor, ông biện lý đó, ông sẽ mang cái mình ra mình nói thì ông sẽ lên cái số xe trong computer á, hiểu không? Thì biết ai là chủ liền. Và cái người này thường thường khi cảnh sát á, mà ghi ticket mà sai information á, thì thường thường cái ticket á, có nhiều ông quan tòa đó dismiss, hủy bỏ đó luôn.
Dạ.
Thành ra quý vị mà khi gặp trường hợp đó, quý vị ở nhà thì cái ticket nó vẫn tiếp tục, mà cứ đúng cái ngày ra tàu quý vị cũng ra thì nó issue cái ticket là FTA 500 đồng. Vậy là fail to appear, tức là không có mặt ở tại tòa. Do đó quý vị nên ra tòa để giải bài cái câu chuyện. Nhưng mà trước khi ra tòa đó, mình có thể lại văn phòng của cái tòa mà ticket gọi là tòa của tòa án của thành phố đó, Municipal Court. Mình nói chuyện, cô thư ký nói, ủa cái này đâu phải bản số xe của tôi đâu. Hiểu không? Nhưng mà quan trọng nhất là cái người mà lái xe đó có nhận là mình là lái ở lúc đó hay không. Nhưng mà xe information truck á, thì mình ra nói với quan tòa nói phải xe tôi, hoặc là muốn chối muốn làm gì làm. Tại vì thường thường cái information cảnh sát lấy á, là phải trúng, còn phải sai á, tại vì cái ông đó tên đó sinh 1945, còn ông kia sinh 1946, hai cái hoàn toàn khác nhau, hiểu không? Do đó bị cảnh sát thường thường mà cái tòa dưới như tòa lớn forward đó, thì khi mà ghi wrong information thường thường là văn phòng biện lý của cái ông biện lý của cái ticket á, văn phòng ticket, tòa ticket á, thường thường họ lên hủy bỏ. Hoặc là nếu mà ông nói không, ông cảnh sát nói ông là người lái xe, mà lái xe nào tôi không phải là chủ xe đó, nhưng mà đến khi mà gặp mà để tên check ra rồi cái người chủ xe là tên mình là cũng kẹt lắm á. Cái chuyện này chú chưa từng thấy bây giờ, đúng không?
Dạ.
Ví dụ như họ ghi sai ngày sinh tháng đẻ tại Quýnh Quán họ ghi đó, chú thấy có. Nhưng mà nói bỗng dưng bị tích cực mà bản số xe hoàn toàn sai là chuyện đó khó tin, ok không? Tại vì cái tích cực bây giờ đó, nó làm bằng điện tử không à, thấy cái máy cầm không? Ngày xưa chú ghi tích cực đó, còn có nguyên cái cuốn sổ, và bây giờ ghi tích cực nó nhấn vô, rồi xong in ra cái tích cực đưa cho mình, ok? Nói chuyện sai là chú không biết là sao sai, phải thấy mới biết được.
Dạ.
Và rất là dễ ra tòa họ lên cái license plate là biết ai là chủ liền. Okay.
Dạ. Thì tương tự như vậy, nếu mà mình nhận được một cái ticket mà phạt đậu xe chỗ cấm mà ở dưới downtown, mà trong thời điểm đó mình lại không có đi đến đó, mình đang ở nhà ví dụ vậy, mà lại không có hình chụp nữa, không có chụp hình để chứng minh đó là xe của mình, thì cái đó là thật hay giả, thưa chú, mình có cần phải ký?
Không bao giờ mà có chuyện nó xảy ra hết.
Dạ. Tại có tại người nhận cái thư đó, nhận được cái thư.
Không,
đó.
Không, không. Phải có cái người lái chiếc xe đó, có thể là chiếc xe này bán 2-3 lần rồi. Người chủ không biết là ai làm chủ kế mà họ không chịu sang tên đó, Dũng Nghiêm. Tại một khi ghi cái tích cực xe đậu mà không có người ở đó, là phải có cái bản số xe họ mới ghi. Hoặc là cái bản số xe mình dục một rác nó lượm nó gắn vô xe của nó. Thành ra cái đó nó về là mình. Trong những trường hợp đó, quý vị không còn là chủ chiếc xe đó, thì chứ quý vị nên ra tòa để clarify trong vấn đề đó. Thành ra trong vấn đề mà quý vị có những cái xe mà quý vị đã bán rồi, quan trọng nhất thay bản số xe, lấy bản số xe ngay tại chỗ, hoặc là ra tòa sang tên ngay tại chỗ. Đừng có để nghĩa là quý vị tiền mất và tật mang, sao lại khổ lắm. Tại vì một khi mà quý vị biết không bản số xe, bây giờ chú hỏi câu nè, trên quả địa cầu này cái ông cảnh sát ghi cái ticket chiếc xe đã đậu đó, không có một chiếc xe thứ hai nào có cái ticket bản số xe giống xe mình hết, công nhận không?
Chính vì thế mà mọi người cứ sợ là giả đó chú, bị cái bị giống như
giả
là giống như là một cái thư nào đó giả mạo gửi đến để lấy tiền
thư
của
hả?
Mình, dạ, gửi qua thư, gửi cho dạ, gửi qua mail đó chú.
No, không có vụ mail. Tại vì một khi cái tích cực ghi á, là gắn lên kiến liền. Dũng em hiểu không?
Dạ.
Yeah. Parking violation là gắn kiến liền, còn bỗng nhiên thơ gửi lại, cái đó coi chừng là bị giả mạo. Đúng. Chú quên, không là.
Dạ.
Yeah. Ok.
Dạ.
Yeah. Tại vì mình vừa vi phạm bất cứ một cái gì á, là cái tích cực để trên cái đầu gạt nước á, Dũng em.
Dạ. Yeah. Thì hồi nãy Dũng Nghiêm hỏi chú là đó có phải giả mạo không, tại vì gửi thư về nhà đó.
Gửi thư không phải, xin lỗi.
Dạ. Cảm ơn chú. Thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú Trương Minh Ẩn. Số điện thoại vẫn là 214-341-5943. Thưa chú, có một số người họ muốn đi du lịch ở nước các nước khác đó, nhưng mà nếu như các nước đó họ yêu cầu cái bằng lái xe quốc tế mà mọi người đến cái DPS, cái office đó, của văn phòng lái xe của Hoa Kỳ mình đó, thì những nơi đó lại không có cấp bằng lái quốc tế, thì không biết chú có thể cho mọi người biết là lấy cái bằng lái quốc tế ở đâu không thưa chú?
Chú không biết cái chuyện đó, tại vì chú chưa bao giờ mà để chú nói cho nghe câu vậy. Đây là cái kinh nghiệm nha. Quý vị lái xe giỏi cái nào tôi không cần biết. Quý vị đi qua xứ người ta mà quý vị lái xe mà đụng người ta là kẹt lắm Dũng Nghiêm. Vừa bị làm tiền mà vừa sợ chảy chuyến máy bay, thành ra lúc nào cũng thua. Tại sao đi qua xứ người ta mà phải lái xe làm gì? Ông cái đó cứ nói. Ở Việt Nam mình thì có cấp bằng lái quốc tế, nhưng mà nhiều chỗ bên đây nó không chấp nhận. Tại vì em qua tới đây phải hiểu luật của Texas như thế nào, hiểu không? Yeah, có nhiều người có nói đưa bằng lái quốc tế, giống như ông Mỹ nhà kế bên trước đưa bằng lái quốc tế cấp ở tại Mỹ, về đây đâu có giá trị gì đâu. Còn cái chuyện mà bằng cấp bằng lái quốc tế xin ở đâu thì chú không biết. Tại vì bây giờ mỗi xứ nó đều có cái luật riêng, chẳng hạn như những xứ như Ấn Độ với Anh Quốc hoặc là những xứ của thuộc địa bên Anh á, thì cái người lái xe nằm ngồi bên tay phải, Dũng em nhớ không?
Dạ.
Yeah. Thành ra khi mình đi qua một cái xứ mà nó lái nằm bên tay phải hết, quẹo thì quẹo đường bên kia, đi ngược chiều hết. Đối với mình là gọi là ngược chiều đó. Thì quý vị làm sao mà hiểu để đối đầu. Thành ra cái chuyện bằng lái quốc tế thì chú không bao giờ để ý vấn đề đó giờ đó. Cái chuyện đó chú không biết. Nhưng mà nếu muốn thì để chú gọi những người bạn DPS từng tới chú cho đồng mời.
Dạ, cảm ơn chú.
Cái gì chú không biết chú nói, chứ còn cái vấn đề đó rất là quan trọng. Chỉ cái lái theo kiểu Mỹ bên tay trái, còn của Pháp bên tay trái, của Anh thì ngồi bên tay phải. Thuộc địa của Anh tất cả nhiều nằm tay phải. Đừng nói bây giờ sợ như Dũng Nghiêm với chú mà đi qua cái xứ mà lái bên ngồi bên tay phải mà lái quẹo ngược chiều rồi đó, mình có thể đụng người ta chết á. Mình sẽ đi chui vô tầm bẫy liền.
Dạ.
Rất nguy hiểm. Ok.
Nhưng mà mấy người mà làm nghề đưa thư thì người ta lái bên phải được đó chú. Mấy người
không. Làm nghề đưa thư là tại vì cái hộp thơ nó nằm ở bên tay phải. Do đó luôn luôn cần lái tay phải hoặc là xe đổ rác á, Dũng em.
Dạ.
Xe đổ rác cái loại mà nó tự động có cái độ xúc á, thì cần lái bên tay phải hết.
Dạ.
Ok, sẵn đây trước khi Dũng em hỏi chú câu. Chú muốn nhắc nhở đồng bào á, một khi quý vị chạy trên Tarrant County, tức là 21 thành phố, ở bên Phú Quốc, Allentown này kia rồi, quý vị gặp xe hư trở ngại đó, quý vị hãy gọi cái số này nè, thường thường ở trên xa lộ mà quý vị cũng để ý, nhấn cái pound, pound tức là cái gạch mà hình vuông đó, nằm bên tay phải, ở dưới cùng, rồi đánh số 789, sẽ có người trả lời điện thoại và cho xe cảnh sát ra giúp đỡ quý vị. Quý vị nhớ nha, pound 789, khi quý vị nhấn số này nó là tôi ở đường nào, ở đường nào, khu vực nào. Do đó cái quan trọng sẵn đây nói luôn, có nhiều người lái xe từ nhà đó biết đi ra tới cái đường đó, tới chợ để về mà hỏi đường không biết đâu anh. Quý vị tập đọc tên đường giùm. Tôi đang ở ví dụ như chạy ngang cái đường đó từ Pioneer thì cái block của 1200-1300, quý vị làm ơn dùm dòm vậy thôi. Lỡ ngay lúc đó mà có tai nạn hay bất cứ bị cướp gì đó, thì quý vị cầm 911 nói là tôi đương ở đường Pioneer, đương chạy từ Đông qua Tây. Đã có nhiều người, xin lỗi, ở đây có nhiều người Đông Tây Nam Bắc chẳng biết đâu Dũng Nghiêm.
Yeah.
Do đó quý vị nên tập để ý trong vấn đề đó. Hãy không biết thì quý vị nhớ xe mới bây giờ chiếc nào cũng có cái địa bàn nhỏ nhỏ trong cái chỗ mà đồng hồ xăng rồi đó về Dũng Nghiêm. Dạ, nó có. Do đó quý vị đi về hướng đông để chữ E, đi về hướng tây chữ W. Nhưng mà quan trọng nhất khi quý vị bị hư xe, nhất là trên xa lộ đó Dũng Nghiêm.
Dạ.
Khi mình chạy trên xa lộ thì dài lắm, ở dưới thì mình đâu thấy bản đường phải không? Nhưng mà thường thường những cái thành phố lớn, cái cầu đi ngang á, lúc nào cũng để tên đường, có đúng không?
Dạ.
Ok, thì ví dụ như con đường ngang là Winston, thì quý vị vừa chạy qua trên đường 30 đụng vừa vượt qua khỏi cái bảng đó thì xe quý vị hư. Quý vị tạt vô lề, người ta hỏi quý vị ở đâu, nói à tôi travel từ Dallas về Fort Worth và tôi đường mới vừa qua khỏi cái đường Winston Overpass, tức là ở trên cầu mới ngang đó, thì người ta biết ngay tại chỗ mình đưa ở đâu đó.
Nhưng mà giả sử như mình không có bây giờ thấy được cái tên đường thì mình mở cái điện thoại mình ra cái chỗ vô cái Google Map mình cũng biết được mình đang ở cái khu nào.
Biết mình đang ở khu nào, nhưng mà cái tình trạng đó, tại vì ngày xưa đó khi mình có điện thoại đó mà IMC đó người có giúp đỡ mình đó tìm ra, nhưng mà bây giờ đó họ có thể, tại vì một cái điện thoại mình xài là do ba cái tower, tức là cột thu âm rồi đó, thì cứ ba cái mình chui vô đó, thì khi mà 911 nhìn lên điện thoại quý vị mà đưa gọi, họ có thể định hướng là quý vị vào ở khoảng nào. Ok, do đó cũng là một cái chuyện mà quý vị nên biết chút xíu, và lúc nào cũng mở điện thoại on và dùng cái điện thoại đó để gọi 911. Còn quý vị biết không, tất cả những cái điện thoại mà dù không có tiền, quý vị nói là tôi có tiền đóng điện thoại nhưng mà cũng mang theo cái Dũng Em. Tại vì dù không tiền đi nữa, cái điện thoại đấy vẫn gọi 911 được cái gì đó, Dũng Em.
Dạ đúng rồi.
Ok.
Thưa chú thì phần 1 cũng hết, xin mời chú Brett ạ.
Dạ.
Xin mời quý vị đừng rời làn sóng sau một vài thông tin quảng cáo thương mại. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Số điện thoại là 214-341-5943. 214-341-5943. Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM, và Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và chào chú Chí Minh Ẩn đã quay trở lại phần 2 của chương trình. Hello.
Dũng Nghiêm.
Dạ, Dũng Nghiêm xin chào chú, quay trở lại phần 2 của chương trình.
Xin chào tất cả quý vị thính giả 1160 AM và Dũng Nghiêm trong phần 2.
Thưa quý vị vẫn có thể tiếp tục gọi vào phần 2 của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, có một cái vấn đề mà Dũng Nghiêm nghĩ rằng là rất nhiều người quan tâm và cũng rất là nhiều người lo lắng nếu mà gặp phải cái sự việc này. Đó là khi mà mình bị bệnh, phải bắt buộc phải vô nhà thương, vì bất khả kháng phải vô nhà thương. Thì mặc dù có insurance, nhưng mà dĩ nhiên Dũng Nghiêm nghĩ là khi đã vô nhà thương rồi, dù cấp cứu emergency hay là dù nằm để mổ xẻ gì đó thì hay chữa cái bệnh gì đó thì cũng phải mắc nợ thôi. Thì Dũng Nghiêm muốn chú có thể chia sẻ đến quý khán giả là khi mình mắc nợ thì mình income mình thấp quá thì mình có thể xin xóa nợ hoặc là giảm nợ được không chú, hay là mình trả đến khi nào mình chết thôi.
Cái đầu tiên á, một khi quý vị mà có mua insurance Obamacare hay bất cứ gì đó thì quý vị phải coi cái tiền deduct nó bao nhiêu mỗi năm. Do đó nếu quý vị chưa đủ cái tiền deduct á thì họ không trả cái tiền kế. Có những cái insurance á, đây nói về cả một cái vấn đề nó rộng lớn và mỗi cái hãng insurance nó khác nhau. Có những cái hãng insurance á nó chỉ trả tiền thuốc tới cái giá nào thôi, còn bao nhiêu đó copayment mình phải chịu. Rồi, giống như là tình trạng của chú, thì chú vừa nhà thương kỳ rồi ha, nổi cái thua tiền thuốc chích không á là gần 15 ngàn, thì cuối cùng cái bill mà chú phải trả trong đó 20% á là 2000 mấy. Thì chú nói câu rằng là cái này quá lớn tôi trả không nổi, thì họ cho trả payment. Chú nói không, payment tôi trả không nổi, thì họ mấy cái deal với chúng là 2000 mấy, thì họ giảm xuống 25, chú nói không, thêm chút nữa thì họ giảm gần tới 30, thành ra chú còn trả có 1000 mấy thôi. Thấy không? Tại chú nghĩ rằng đó là Dũng Nghiêm biết thuốc bên đây á, những cái hãng mà thuốc Tây nó giàu kinh hồng, tức là bên đất Mỹ này bán thuốc hầu như là quá giá, giống như chiếc Mercedes vậy, 80-90 ngàn, 100 ngàn. Chú nghĩ là giá nó quá cao, tại cái tiền là cái tiền mà họ kiếm được hoặc cho những người middleman nó cao. Thì ở đây nếu quý vị mà sống welfare đó, thì quý vị được Medicare phần 1, phần 2, AB. Thì quý vị nên không có lương, bổng không có đó, quý vị nên xin thêm Medicaid. Thì cái đó hỏi những nhân viên mà chuyên môn làm cho quý vị, họ rành cái vấn đề đó lắm. Còn quý vị á, mà mua Obamacare rồi đó, thì tùy theo tiền lương của quý vị trả, có nhiều người không trả đồng nào, có nhiều người trả 400-500 cho gia đình mỗi tháng. Thì mỗi cái insurance á, quý vị mua, quý vị làm ơn tốn thì giờ để hỏi cho cặn kẽ. Tại lúc quý vị lại mua là quý vị không có bệnh, thành ra quý vị không có care. Nhưng mà quý vị á, mua insurance quý vị phải nghĩ ra câu gì quý hỏi. Và cái này tôi có cover giờ mỗi năm phải bao nhiêu tiền hay không. Còn ở đây, ví dụ như câu của Dũng Nghiêm hỏi, thì tùy theo cái người hỏi đó, ông hiện tại có cái bảo hiểm gì? Và cái bảo hiểm của ông á, là cover cho ông được bao nhiêu phần trăm? Do đó thì mới trả lời được Dũng Nghiêm. Chứ còn ở đây hỏi câu hỏi đó rộng rãi quá. Mỗi cái hãng insurance nó có policy riêng, và mỗi công ty nó deduct khác nhau. Còn Medicare, Medicaid á, mà quý vị mua chẳng hạn như thường thường á, khi quý vị 65 tuổi thì đa số có cái United Healthcare đó, là cái đó hầu như là lớn nhất của Mỹ bây giờ. Nhưng mà cũng tiền deduct là 3.900. Rồi sau đó nếu ấy là họ trả hết. Nhưng mà trả hết tiền gì? Trả hết là tiền nhà thương. Tiền nhà thương thì có Medicare rồi. Tiền nhà thương thì chỗ nằm rồi. Thì có cái bạc phi, cái Medicare. Còn bạc bi thì tiền bác sĩ, rồi tiền rồi bạc si, bạc đi là tiền thuốc men. Thì United Healthcare đó hầu như quý vị không trả đồng nào. Nhưng mỗi năm nó có tiền bị đắt. Còn quý vị có thể là mua cái Medicare, mua có Medicare rồi, quý vị có tiền. Quý vị nói ok, tôi muốn mua cái supplement. Tức là bất cứ bao nhiêu tiền họ, cái supplement này cũng trả hết á. Thì cái đó nó hơi mất tiền chút xíu. Thì ở đây cái câu hỏi Dũng Nghiêm nó rộng quá, thành ra khó trả lời. Và không biết người này hiện tại có insurance nào, cái policy người ta làm sao, cái đó tùy theo mỗi hoàn cảnh mà mình trả lời đó.
Dạ, thì đúng rồi, thì đúng như chú nói, có nghĩa là mỗi người đều có cái insurance khác nhau, mỗi trường hợp khác nhau, mỗi bệnh viện khác nhau, mỗi cái nhà thương khác nhau. Nhưng mà nếu mà sau khi ra khỏi nhà thương rồi mà nếu còn mắc nợ thì bất cứ nhà thương nào hay insurance loại nào đi nữa, nhưng mà
có điều được hết á, điều được hết.
Dạ, có nghĩa là có thể xin giảm hoặc là xóa được không? Được. Hay là trả, nghe nói là
giống như chú mới xin giảm được 700. Ok, thành ra khi mình ra đó, cha bài con cá tối đa để xin giảm tiền. Tại vì họ dù vậy, ở vậy như thế này đi, cái tiền nhà thương mà quý vị giật á, quý vị ở mà chung cư đó, Dũng Em, cả đời quý vị nghĩ là không mua nhà được, quý vị có giật cũng chả ai bắt quý vị bỏ tù. Mà họ làm được cái gì? Khi mình nằm xuống rồi á, thì tất cả gọi là xóa nợ đó. Còn nếu quý vị có nhà cửa thì họ liên cái nhà quý vị, sau khi cái nhà đó qua tay khác bán rồi thì bắt đầu xong á, là họ sẽ lấy trong đó cái tiền mà quý vị thiếu. Bằng cách, bởi vậy có những người mà thiếu nợ, chẳng hạn credit card, tiền nhà thương được một cái là họ không có tiền lời. Do đó quý vị cứ thiếu thì họ năn nỉ quý vị trả. Mà quý vị nếu mà có khả năng đối với tôi đó, thì quý vị nên điều đình để xin trả ít. Tại vì á, những cái món nợ này á, bởi vì Dũng Nghiêm thấy có những người thiếu nợ từ credit card cho tới nhà thương nữa. Ví dụ như nó có những cái company gọi là collection, Dũng Em.
Dạ.
Thì những công ty này họ mua, ví dụ 1.000 đồng, họ mua 50 đồng. Tại vì nên năm ăn năm thua mà có thể đòi được không? Thì họ mới gọi điện thoại, họ harass cái người thiếu tiền. Nhưng mà nhớ kỹ rằng luật lệ nó cũng có bảo vệ là nếu một cái company mà tiếp tục gọi làm phiền quý vị á, quý vị yêu cầu là ông không được gọi tới nữa. Nếu không á, thì quý vị có thể, ví dụ như ở tiểu bang, cấp tiểu bang thì có người thưa lên liên bang là cái người này làm phiền tôi và hâm dọa tôi. Mà nó quỷ này bởi vậy nó cũng khổ lắm. Đợi một khi á, mình thiếu nợ người ta, mà quay ngược lại mình có thể sue người ta về cái tội harassment. Thành ra do đó, nhưng mà đối với chú á, phe là ở đây có một số người ngộ lắm, Dũng Nghiêm. bạn bè khi mà chú ngồi nói chuyện nghe nói ôi trời ơi, gia đình đã apply thẻ một đống rồi cuối cùng họ vào bằng bankruptcy. Cái đó thì cũng tội nghiệp những cái chỗ người ta cho bằng tiền, phải không Vũ Hiếu? Dạ, tại người ta mở công ty người ta cũng phải sống nhờ cái người mà mượn tiền, trả tiền lời cũng như trả lại cái số vốn để cho người ta làm ăn. Thì cái chuyện ở đây mà gọi là giật nợ á, chú thấy không nên làm. Do đó chúng ta một khi thiếu, quý vị có thể điều định với một cái credit card. Bây giờ ông giảm bớt cho tôi và đồng ý là mỗi tháng tôi trả ông 50, 30. Họ lấy được 50, 30 còn hơn là không lấy được lần nào dữ hết. Đa số là điều đồng ý. Ok. Thành ra quý vị cố gắng. Nếu quý vị biết rằng mình không có đủ khả năng trả món nợ đó, nhất là credit card thì đừng dùng. Rồi còn nếu mình đi nhà thương là cái chuyện bất xác chỉ mình mới đi nhà thương. Không ai muốn đi vô nhà thương để có mang nợ. Nhưng mà nếu có mang nợ quý vị trả không nổi, cho họ biết là quý vị trả không nổi. Và thường thường khi vô nhà thương có cái cô mà đi lại hỏi gì để mà payment không có gặp trở ngại gì không. Nếu có, những người này sẽ tìm những cơ quan thiện nguyện để giúp đỡ cho quý vị. Chẳng hạn như cái tiền thuốc tôi uống là dĩ nhiên là 15.000 một thùng. Thì họ có cách, có những công ty hoặc là những mạnh thường quân lớn như Apple đó, họ có những cái phần gọi là giúp đỡ trong vấn đề cho những người bị nhất là về ung thư. Thì họ giúp đỡ trả cho cái phần mà tiền cũng là rất lớn. Rất lớn đối với mình, chứ rất đối với họ giống như là đồng bạc rồi con. Thành ra quý vị nhớ kỹ, khi bác sĩ cho cái thuốc đó mà nó mất tiền quá, thì bác sĩ cũng sẽ tự động làm đơn. Chú đã từng làm đơn chẳng hạn như cái thuốc cách đây mà 2 năm chú là 20.000 đồng một thùng cho Vũ Nghiêm. Tiền đâu? Giờ chú có triệu phú gì nữa, uống cái kiểu đó chú không chết. Thì họ có một cái company, họ apply, chú cũng có apply, khai là income là bao nhiêu. Thì cuối cùng chú lại được free. No, cái đầu tiên thì trả con trăm, cái sau này được free. Và thành ra quý vị đừng có sợ sạch trong vấn đề này. Quý vị phải nói chuyện với bác sĩ quý vị là xin thuốc này quá mắc, tôi không thể nào không được. Bà có thể cho cái loại gần gần giống như vậy mà hiệu khác không? Generic, tức là cái thuốc không phải là có tên tuổi đó, thì cũng rẻ tiền hơn. Còn không thì làm đơn, tôi muốn xin giúp đỡ tôi là vì những cái chỗ mà mạnh thường quân người ta giúp đỡ để trả số tiền này. Thì lúc nào cũng có. Chú bị bệnh mười mấy năm nay, nếu mà chú trả tiền thuốc không mà đúng giá hoặc hơn nữa thôi chú cũng chết ngay tại chỗ.
Thưa chú thì dạ. Thưa, xin phép chú cho Dũng em hỏi thêm nữa là ví dụ như ở Dallas này thì có cái nhà thương thí là Parkland hay là Methodist gì đó, thì cái theo lời khuyên của chú thì trường hợp nào mình nên vô đó
Ok, ví dụ mình có insurance, quý vị có quyền chọn bất cứ nhà thương nào. Parkland thế thì nhiều học sinh về y khoa ra làm nhất, nhưng mà không phải những người đó làm mình đâu, có những người bị thầy, những người làm lâu, nó gọi là intern, intern để vô đó học nghề thêm để cho mình vững chắc. Đối với cảnh sát một khi bị bắn thì nhà thương Parkland ở tại Dallas là số 1. Đối với Forward thì nhà thương JPS là số 1. Lý do tại sao? Nhà thương này một ngày mà đem cái người bị chém, bị giết, bị bắn, bị chặt, bị mổ bụng đó nhiều hơn tất cả các nhà thương khác, do đó họ rất là kinh nghiệm. Nhưng mà đối với chú, mà nếu chú bệnh bình thường, chú tìm những nhà thương nào nổi tiếng như Methodist, HEB rồi đó, để chú vô trong đó. Còn nói về bị bắn, thì đem những nhà thương đó là họ số 1. Còn bây giờ nói phạt lên nhà thương thí, không phải thí, vô cũng tính tiền. Nhưng mà phạt lên hoặc là JBS đây, nếu mình có thân nhân qua đây, mà ở thời gian lâu không có đi làm này kia, muốn xin được cái sự trợ giúp đó, apply cái đơn. Ok. Ở đây có nhiều cô cũng giúp đỡ trong vấn đề như cô Kimmy rồi đó. Thì cũng giúp đỡ trong vấn đề để xin cái đó. Còn quý vị cứ nói câu tôi khỏe mạnh lắm, tôi không cần đâu. Tôi không cần. suy quỵ xuống rồi mới biết. Rồi thêm nữa trong vấn đề nói về chi phí cho những bệnh hoạn, cái mà quý vị sợ nhiều nhất là chiếc xe ambulance. Ông Dũng em, lần leo lên là 10,000 mấy. Quý vị đừng sợ. Chẳng hạn quý vị ở cái vùng nào có chiếc xe gọi là Mesta, thì có cái chương trình là nguyên gia đình quý vị dù một người, chục người, hai chục người cũng là 69 đồng một năm. Mà một lần á, chiếc xe lại số Việt mình chỉ ăn có 250 đồng thôi. Rất là tốt. Quý vị nếu nào ở trong vùng Tarang mà quý vị nằm trong cái chương trình của Mesta đó, quý vị nên apply cái đó. Ok? Đơn xin rất dễ, lên download Mesta cũng có cái đơn đó. Rất là lợi. Lý do lợi là mình đi insurance hay là lý do lợi gia đình mình chở đi đỡ tốn tiền. Để chú nói cho nghe, vợ chồng con cái mình đâu phải bác sĩ, không biết y khoa, lỡ ngất xỉu rồi đó mà cố tình cứ sợ tốn tiền ambulance thảy lên xe, có nhiều khi chở bệnh viện mới chết vợ Dũng em. Yeah. Hoặc là không đến độ trầm trọng mà không cứu được mà đem để trên xe chở cho đến khi tới đó, còn là rất là nguy hiểm. Còn nếu mình gọi ambulance đầu tiên là xe cứu hỏa tới, rồi ambulance tới vô nước biển để họ coi như thế nào, mình khó thở họ cho oxygen liền. Và lúc nào cũng vậy, khi khẩn cấp quý vị đi bằng ambulance thì quý vị trước khi tới gọi tới tới nhà thương thì những nhân viên của sở cứu hỏa hoặc là nhân viên của ambulance gọi nhà thương là tôi có bệnh nhân cần đưa vô ngay tại chỗ bệnh gì đó, nói chuyện trong đó. Khi quý vị đi bằng ambulance lúc nào quý vị cũng có phòng ưu tiên hết chuyện nghiệp. Còn có nhiều người đó, lái xe từ nhà tới khẩn cấp nha, lại nó ngồi chờ 3 tiếng một hồi. Nhưng mà nếu mà chờ 3 tiếng hồ, trừ khi quý vị nói là làm ác giống như quý vị nín thở thì họ đưa vô phòng liền. Còn quý vị còn ngồi đó mà rên đó, ôi sao nhiều nhà thương vẫn để quý vị rên nếu không có nó, họ không có phòng. Ok, đây là những cái kinh nghiệm. Cỡ tuổi tôi đi bao nhiêu ambulance và tôi làm cảnh sát, tôi cũng đã thấy những cái chuyện đó rồi. Do đó quý vị nhớ kỹ rằng dù quý vị có thiếu tiền nhà thương đó 1 triệu đồng, 2 triệu đồng, nhưng mà tới khi quý vị bị khẩn cấp, nhà thương đó từ chối được không? Không. Đầu tiên vô cấp cứu quý vị trước, chứ không phải giống như Việt Nam. Quý vị thiếu tiền không trả thì sao đi chưa chắc cho vô. Do đó đây á, quý vị biết những người mà có nhiều khi không có insurance đó, hay nằm dạ rồi đi vô trong cấp cứu. Nhưng mà trời, nhiều cảnh lắm. Thì lợi dụng cái tiền mà của phế rồi trước sau phải trả, do đó nhà thương á là một cái chỗ mà làm ăn ít khi mà lời. Do đó quý vị thấy cái giá nhà thương từ từ càng ngày càng lên, giống như insurance xe vậy thôi. Nếu mưa đá nhiều, nếu đụng xe nhiều, tiền insurance lên, mà không phải lên cho những người đụng xe, những người bị mưa đá, mà lên cho tất cả những người nào mua bảo hiểm của công ty. Ok.
Yeah. À, nếu mà cái trường hợp mà không có apply cái Mesta đó mà trường hợp khẩn cấp mình gọi thì nó có rẻ hơn so với cái ambulance thường
không? Nó không rẻ gì chứ. Vô chữa trị không tính cái bill nhưng mà mình không có tiền trả, cười trừ không?
Không, Dũng Nghiêm hỏi chú là cái xe Mesta mà vận chuyển cấp cứu á, thì nếu mà không có apply thì mình có thể gọi nó và cái cước phí
dạ, không? Thường thường là nó chặt ngàn mấy. Mình cũng có thể điều định với họ, ok tôi không có tiền, tôi muốn thì trong đó thường thường á, nếu mình trả góp á thì họ mới giảm. Cái này thường thôi chứ không phải tất cả công ty. Nếu mình trả một lượt á, lúc nào nó cũng bớt cho quý vị 30%, 20% hết. Ok.
À, thưa chú, hồi nãy chú có đề cập đến cái những người mà khai phá sản, cái bankruptcy đó. Thì khi mà những người mà họ khai bankruptcy thì cái nhà cửa, xe cộ hay là những cái quỹ gì đó của họ có bị lấy luôn không?
Ví dụ như mình thiếu tiền của một người nào ra tòa, bác judgment đàng hoàng rồi thì họ đưa cái tờ giấy đó xuống trao tí á. Được gọi là clean cái tài sản của mình. Giống như bây giờ một cái chuyện rất là dễ dàng. Quý vị ở trong thành phố, quý vị để cỏ cao, CT lại ghi tờ giấy lên cửa cho quý vị, yêu cầu quý vị cũng cắt. Thì trong vòng mấy ngày đó, CT sẽ cho chiếc xe cắt cỏ lại cắt. Lần cắt đã tốn cỡ chừng 200 đồng. Rồi, quý vị nói không, cỏ nhà tôi đâu cho ông cắt đâu, tôi không có trả tiền này. Thì CT sẽ đem ra lên tòa để lien cái tài sản đó. against cái tiền mà thiếu. Thì lien tài sản đó không có nghĩa là đuổi người chủ ra khỏi nhà. Cái nhà đó bán thì lấy cái tiền nó trừ lợi và luôn trả cái tiền lợi nhau. Ví dụ có nhiều khi á, món nợ ở năm trăm mấy để gần 20 năm lên gần mấy ngàn, 30 ngàn, ví dụ vậy đi. Do đó quý vị á, cẩn thận khi thành phố mà ghi tờ giấy quý vị phải trả tiền. Do đó quý vị cẩn thận trong khi liên. Nhưng mà dù mình có bị băng rắp si, có bị liên cái nhà băng hay không á, thì trong thời gian mình còn sống, vợ mình còn sống, đầu tiên là cái nhà không ai liên được hết, trừ khi cặp vợ chồng này mất. Rồi cái nhà bán hoặc là chuyển giao cho người khác thì bắt đầu họ lấy cái tiền đó. Hoặc là có một cái nhà và một cái xe. Ok? Hai chồng thì hai xe. Còn cái chuyện mà thí dụ quý vị dính vô tình trạng mà băng rắp si á, thì quý vị nên mướn luật sư băng rắp si họ giảng nghĩa rõ ràng cho quý vị hơn. Đây tôi chỉ nói về tổng quát mà thôi. Ok nha.
Dạ. Thưa chú, thì còn vài phút cuối chương trình, chú có nhắn nhủ gì thêm đến quý thính giả không ạ?
Có quý vị biết không? Tôi biết quý vị từ ngày mà tôi không cúp cái điện thoại của đài á, tại vì sức khỏe càng ngày nó lớn, cũng yếu, thành ra quý vị thông cảm. Quý vị nên lúc này thấy quý vị cũng gửi câu hỏi trong đài để giúp đỡ cho tôi, thì quý vị có thể gửi trong đài để quý vị hỏi bất cứ chuyện gì, hễ tôi không biết, tôi tìm những cơ quan biết để giúp đỡ quý vị. Đó là cái ý kiến. Và trong cái thời gian mà tôi còn khỏe, tôi vẫn còn làm đài giúp đỡ mọi người. Ví dụ có nhiều người thích nghe chương trình tôi để nghe Dũng Nghiêm với tôi nói chuyện cũng như Việt Tấn ngày xưa. Có nhiều người thích nghe những câu chuyện người khác gửi vô. Thì ở đây trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ là chương trình để trao đổi những cái gì hiểu biết của tôi, cũng như là những cái gì quý vị hiểu biết hơn tôi để chia sẻ cho đồng bào trong vùng. Ok, chứ không phải là trung tâm giải quyết pháp lý cho quý vị. Nhớ nha. Chứ còn bây giờ ở đây mà đi tìm người mà hỏi coi bộ hơi khó. Và có nhiều người người ta không muốn phiền não và họ không muốn trả lời. Và đối với tôi thì lúc nào tôi cũng muốn hy sinh cho đồng bào trong vùng đó, khu vực cũng như ở xa. Thì quý vị nhớ có câu hỏi quý vị gửi lên đài sớm để trả lời. Câu nào mà tôi không hiểu hoặc là ngoài tầm tay tôi thì tôi sẽ tìm cái cơ quan hiểu để cuối cùng tôi trả lời cho quý vị. Cảm ơn quý vị.
Dạ, thưa quý thính giả, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn tiến sĩ Trương Minh Ẩn đã dành thời gian bận biểu của mình để đến với chương trình. Dũng Nghiêm xin chúc quý thính giả cũng như chú Trương Minh Ẩn có một ngày còn lại thật yên vui và tràn đầy sức khỏe.
Dạ, chào Dũng Nghiêm và chào tất cả quý vị thính giả, gặp quý vị từ sau. Bye bye.
Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình vào chiều thứ năm tuần sau cũng trên làn sóng 1160 AM.